chúng ta tay
Nam mô
chúng thì đúng với ra chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần. Nhưng mà chúng ta thấy rồi đó, đi lần vào á thì thấy vua Trần Thái Tông cũng như các vị vua nhà Trần á chỉ về phương pháp đốn giáo rất là mạnh. Hôm bữa chúng ta học qua cái phần con đường hướng thượng á, đến cái phần sau á là ngài dạy đến cái phần con đường hướng thượng. Đến cái phần này đi vào cái phần đốn, tức là đi vào cái phần đốn giáo. Nhưng mà hôm bữa chúng tôi có về thường chiếu đó, thì sư phụ có dạy là bây giờ các nơi, tức là các trường trung cấp hoặc là cao đẳng, bây giờ đều lấy cái quyển mà thiền căn bản của Hòa Thượng, tức là của sư ông Trúc Lâm, là cái quyển đó là cái yếu chỉ tu tập con đường thiền căn bản rất là cần thiết. Mà khi mà chúng tôi ngày xưa mà học qua cái phần này, học rất là nhiều lần ở thường chiếu, rồi sau này lên Trúc Lâm cũng được Hòa Thượng hướng dẫn nữa. Nhưng mà tôi nghĩ mà cái cuốn này mà để cho đại chúng mà đọc mà coi á, thì chắc rằng mình đọc vài ba tờ cái mình ngán, đúng không? Hoặc là mình đọc vào và giỏi lắm là nửa cuốn là mình ngán rồi chứ mình muốn đọc nữa. Mà cái phần này rất là quan trọng cho cái con đường mà chúng ta tu tập, nó là căn bản. Trước khi mà đi vào cái phần này, tôi chia sẻ cho đại chúng là trong kinh Bất Dụ có kể câu chuyện có một cái ông trưởng giả này, ông ở quê. Một hôm cái ông lên thành thị, các anh thấy người ta xây nhà lầu 3 tầng rất là đẹp. Mà tầng thứ nhất, tầng thứ hai ổng thích, mà ổng thích tầng thứ ba không à. Thì khi mà ổng về quê, ổng kêu thợ hồ đến, rồi ổng nói bây giờ xây cho ổng cái tầng thứ ba, chứ mà tầng thứ nhất, tầng thứ nhì đừng có xây. Bây giờ trong 3 tầng đó ổng thích tầng đầu thôi. Thì cái ông thợ hồ này ổng nói nếu mà làm gì ổng không có cách gì làm được đó, bây giờ phải có móng. Từ cái móng là cái nền tảng căn bản xây dựng lên, cho mà nếu mà không có móng làm cái nền tảng căn bản thì không bao giờ xây được cái tầng thứ ba. Thì Phật đưa ra một cái ví dụ cũng như thế. Đa phần là mình thích cái gì, đa phần là chúng ta khi mà học thiền mà có cái máu một chút là thích là trực chỉ, là kiến tánh, là thành Phật, ví dụ như mình thích vậy. Mình nghe cái từ ngữ mình thấy nó giống như là cái hùng chí của mình nó giống như nó lửa mà nó đốt bên trong vậy. Nhưng mà ngẫm lại khi mà trong cái quá trình chúng ta tu mà chúng ta bị những cái nghiệp lực nó chi phối mạnh lắm. Mới gần đây đại chúng mà thấy rất là rõ thôi. Trước khi mà đi thọ giới là tôi dặn là mình phải kỹ cái chỗ nào. Bởi vì đại chúng bây giờ không hiểu, chứ khi mà bây giờ mình đi thọ giới là đa phần là các chùa nha, hạn như từ Vũng Tàu, Bà Rịa, Đồng Nai, các nơi luôn. Thở mà ai mà đi xuất gia, nói thẳng một điều luôn, ai mà bước chân vào đạo mà đi xuất gia là cái vị trụ trì đó, cái vị hòa thượng nó đều bắt buộc luôn là học 4 bộ luật chúng tôi giảng. Cho nên là quý thầy mà xuống hỏi là ở đâu ở thiền viện chánh thiện là nó, người ta nói tụi con có nghe 4 bộ luật, có cái cuốn sách đó rồi. Mà chúng ở đây về kể lại là dưới đó là ta áp dụng cái bộ quay nghi của tôi vậy á, rất là trang nghiêm thanh tịnh trong trong chúng. Mà còn mình ở đây mà ở trong góc á, mình không ra gì hết, người ta nói là sao? Ở ngồi đời người ta nói gì? Treo á thì đầu heo, mà bán thì bán thịt chó. Tức là mình nói đường làm nẻo, không có đúng. Đúng không? Cho nên là cái phần này đó là chúng tôi chia sẻ cho đại chúng thấy á, là cái nghiệp tập của mình nó sâu dày lắm. Nó không phải là mình tưởng rằng là mình hiểu rồi mình tu là xong, mà không phải, mà nó phải qua từng giai đoạn. Mà cái thiền căn bản là cái đầu mối, hay nói hơn là cái cửa ngõ để chúng ta vào con đường đạo, để dẹp đi những cái tập khí mà trong vô lượng kiếp. Mình thấy đại chúng ở đây nè, mình nhìn đây chẳng hạn như là 50 người đi, mà mỗi người mang một cái nghiệp khác nhau. Mà cái nghiệp này từ đâu có? Từ cái quá khứ. Mình thấy cái ai giống ai không? 1.000 người luôn. Bây giờ cái dân tộc Việt Nam mình có 90 triệu người, mà nhìn trên khuôn mặt ai giống ai hết. Mà mỗi khuôn mặt á là biểu tượng cho một cái nghiệp, hoặc là thiện hoặc là ác, là ai vậy đó. Rồi tôi nói cho mày chúng một cái điểm này nè. Do nó biểu hiện từng cái nghiệp đó cho nên cái hành động nó khác nhau. Bây giờ mình cái nhiều khi mình ngồi mình nghĩ, chẳng hạn như là thầy tôi đi, tôi lên tôi niêm hương, đưa ví dụ thôi, tôi lên tôi niêm hương, thì tôi cũng niêm hương là trầm thủy rừng thiền hương sực nước. Đúng vậy không? Rồi thầy Bảo Tú lên cũng là trầm thủy rừng thiền hương sực nước. Thì nghiên hội cũng là trầm thủy rừng thiền hương sực nước. Rồi ai mà làm chú lễ cũng trầm thủy rừng thiền hương sực nước. Rồi có những lúc mình nghĩ tưởng, mình tưởng ôi mình cũng trầm thủy rừng thiền hương sực nước, thì ông đó cũng trầm thủy rừng thiền hương sực nước. Rõ ràng không? Ai cũng giống như ai thôi. Phải không vậy không? Nhưng mà những người mà có cái nghiệp tập ta mỏng, hoặc là ta có nhiều để ta tu tập á, ta vừa sướng trầm thủy rừng thiền hương sực nước, là xung quanh đó hương thì nó ngát hết á. Còn mình cũng trầm thủy rừng thiền mà nó không có. Đại chúng tin điều này không? Sở dĩ mà tôi nói cái phần này nó lần lần nó đến. Thường thường mà tôi dạy một cái điểm nào đó là tôi nhấn mạnh về chỗ này. Nó hẹn như tôi đã kể rồi đó. Ngày xưa là sư Âm Trúc Lâm mà tụi tôi đổ gì? Đổ cái móng hồ Tính Tâm á. Mà trời nó mù dày đặc luôn, giống như bão giông tố đến vậy, mà dưới đó là 6 tấn, gần là 60 tấn xi măng đổ cái hồ đó. Lúc đó tụi tôi lo rồi, chúng nó chết rồi, mưa một cái chắc nó chết xi măng hết. Cái hòa thượng tình cờ, hòa thượng chấm cái gậy xuống. Hòa thượng đang đổ nón lá mà dở cái nón lá hàng cái, đổ thổn hai, không có mưa. Rồi cách đây sao? Cách đây khoảng mấy năm, cũng có một thầy, thấy không? Cũng trong huynh đệ của mình nè. Rồi chuẩn bị đổ cái móng rồi á, thì cái anh cư sĩ này nói á, nếu mà đổ cái móng mà trời mưa một cái hư nó không sao đó, hòa thượng ngày xưa tôi dở cái nón nó tạnh, để tôi dở thử, dù dở cái mưa như chút luôn. Đúng lý ra là không có mưa, đúng không? Đúng lý ra là không có mưa á, nhưng mà sao mình vừa khởi niệm, mình khởi niệm là gì? Mình giống như ông tổ của mình, mình giống như ông thầy của mình. Nên tôi vọng tưởng một chút, ông thầm mưa ông nhìn thấy, mưa cho mày biết. Cái đất mà nó đủ phải không? Đúng đấy, ra không có mưa, đúng không? Mà sao? Mình vừa giấy cái niệm lên là mấy ông thấy liền. Ông thấy làm gì? Mưa. Bữa nào ông cái anh mà ông thiện tánh ông lên đó, ông kêu lại ông kể. Chứ thôi là nói tôi nói dốc, thấy không? Cũng chầm để rừng tiền hơi trực nứt. Cho nên sẽ vậy, bây giờ chúng ta học qua cái phần này thấy nè. Thì hôm nay mình học cái phần là thiền căn bản, phần 1 pháp yếu tu tập tọa thiền chỉ quán, nguyên tác đại sư Chí Khải. Mà sở dĩ mà có cái nguyên do ngài chỉ ra cái phương pháp chỉ quán này, nó có một cái nguyên nhân. Ngài có một người anh ruột tên là Trần Trâm, làm tham tướng trong quân đội. Năm đó ông 40 tuổi. Một hôm trên đường đi, ông gặp một vị tiên trong bát tiên tên là Trương Lão Quả. Mà khi mà ông Trương Lão Quả ông nhìn, ông nói ông về ông thu xếp nhà cửa đi. Hỏi thì sao? Còn đúng tháng ông chết. Hỏi sao mà còn đúng tháng nữa chết? Vì cái nhân chung này nè nó bị gì? Ai biết? Khi mà cái nhân chung mình mà cái thượng đình mình nó bị tối, hoặc nó có một những cái xám mà nó nổi lên á, là biết là cái thọ mạng mình nó sắp từ giá cuộc đời này. Gần đây mà đại chúng mà để ý mà những vị nào mà mình thấy cái tướng mà nó hiện ra rồi là si tướng á, là mình biết là cái thọ mạng là sống bao nhiêu nữa. Cho nên các vị thiền sư mà biết rằng cái thọ mạng mình sắp chấm dứt á, các ngài nhìn biết được thu xếp, quyết di chúc lại ví dụ gì, quyết di chúc hoặc là chuẩn bị kệ ngon rồi chuẩn bị sẵn hết, từ giả thân bằng quyến thuộc hết cái ngày đi. Thì khi mà ông Trương Lão Quả ông nhìn ông phán một câu vậy thì ông Trần Chanh là sợ, 40 tuổi mà làm tham tướng nữa, giàu sang sung túc mà bây giờ mất sớm thì cũng rất là sợ chết. Vì nó khóc lóc, gặp ai? Gặp người em ruột của mình là xuất gia rồi, lúc đó là đại sư Chí Khải. Ngày xuất gia sớm lắm. Mà khi mà nghe người anh kể rồi đó thì cái người em tức là đại sư Chí Khải, anh đừng có lo sợ thế đó. Hỏi sao không lo? Em có một cái pháp môn rất là đặc biệt của nhà Phật, đó là pháp môn chỉ quán, gọi là chỉ quán xong tu. Anh nương pháp này anh tu á, bảo đảm qua khỏi. Bây giờ mà chỉ cho mình cái phương pháp chỉ quán, chẳng hạn như là đâu có là đâu sổ tức, hít thở có gì hết, mình đã tu tập rồi đó. Nhưng mà ở đây á, là sở dĩ mà tại sao ông Trần Chăm ông tu có kết quả mà mình tu kết quả, bây giờ ông biết còn tháng mới chết. Ông tu ngày tu đêm, ông tu nó không có một niệm nào mà sang hở vô được hết. Cho nên chuyển từ cái tử chuyển qua cái sanh, gọi là vận chuyển càng không. Bởi vì cái con người mình nó bị lệ thuộc vào ngũ hành, mà bây giờ mình chuyển ngũ hành là toàn bộ trong cái nội tạng mà nó chuyển theo hết, nếu mình tu quyết liệt. Còn đằng này mình tu chơi chơi vậy không bao giờ cãi được. Cho nên đại chúng thấy không, mình phải hiểu một cái điểm này. Trong kinh Tứ Thành Vị Chương Đức Phật hỏi là: này các thầy tỳ kheo, bạn người sống bao lâu? Tỳ kheo bước ra nó bạch Đức Thế Tôn: mẹ người sống 3-4 ngày gì đó, nó ông chưa thấy đạo. Thầy tỳ kheo thứ hai nó bạch Đức Thế Tôn: mẹ người sống trong bữa ăn, nó ông chưa thấy đạo. Mà chỉ có một thầy tỳ kheo nói là mẹ người bị sống trong hơi thở, ông thấy đạo. Hay không? Mình đừng có ngày xưa mình giải thích là mẹ người sống trong hơi thở là hít thở vào, nếu mà không thở ra là mẹ người mỏng manh vô tường là thấy đạo phải. Mà nó có một cái chiều sâu hơn nữa, nếu mà thấy được từng niệm nơi hơi thở, tức là đạo lý mình sáng. Đạo lý mình sáng và bắt đầu mình có một cái cuộc chinh phục về sanh tử ngay nơi hơi thở. Nên đừng có bỏ lỡ cái chuyện này nha, lần lần mình sẽ thấy hay lắm, vi diệu lắm. Cho nên á, trong những cái số mà tử vi hay là cái này cái kia nó có nhau hay không, bởi vì nó cái nghiệp lực từ quá khứ mà. Bây giờ để làm nhấn mạnh cái điểm này, tôi kể cho đại chúng. Mà quá trình mà ông tu về cái pháp môn chỉ quán, ông thọ hết thảy là 94 tuổi, ghê không? Mà trước khi mà ông từ giả cái cuộc đời này, ông hợp hết thân bằng quyến thuộc, hợp hết rồi, trước khi ra đi ông cũng nhắn nhủ tất cả mọi người rồi ông mất. Mà trước khi ông mất 3 hôm thì ông nằm mộng, ông thấy ông đi lên thiên cung. Khi mà ông lên thiên cung rồi đó, thì trong đó có một cái nhà rất là lớn, đời là nhà của Trần Chăm, sau này chết sẽ sanh về đây. Thì quả tình khi mà ông mất rồi ông được sanh về thiên giới, thấy không? Và cho nên tại sao mình nói là tu là mình chuyển được tất cả những cái nghiệp mà trong thời quá khứ mình đã gieo, nhưng mà nhờ cái phương pháp chỉ quán mình chuyển. Có những người mà tu tập thôi, không có tu gì nhiều. Mình đừng có tưởng rằng tu nó cao siêu, nó không có gì hết. Mà chỉ có một cái phương pháp là hít thở bình thường, vận hành theo hơi thở, mà họ quá giải từng niệm từng nghiệp lực, họ thành tựu. Bây giờ qua cái phần của đời nhà Trần chút xíu, tôi chia sẻ đời nhà Trần chút xíu. Mà cái phần mà cải tử hoàn sanh á, mỗi bên nó có những cái phương pháp. Để chúng mà coi mà đời nhà Trần á, tức là trong cái lịch sử Việt Nam, tức là sử học Việt Nam á, ghi có rõ. Nhưng mà sau này ông Trần Đại Sĩ á, ông có một ông rất là giỏi. Có những dịp ông đi qua bên nước Trung Đông, Afghanistan, Ả Rập, rất là nhiều nước, thì ông mới phát hiện ra rằng cái tàn thư của Việt Nam mà nằm bên đó rất là nhiều, mà trong đó có cái bộ gọi là Anh Hùng Công A đời nhà Trần, ghi lại rất là tỉ mỉ về dòng họ nhà Trần, từ đời vua Trần Thái Tông Đỗ Dập đến trời đời Trần Minh Tông, rồi Nghệ Tông, Vệ Tông, vân vân. Thì trong đó có một đoạn nhân duyên như thế này. Để chúng mà đọc lịch sử nhớ là một cái vị nho sinh tên là Đoàn Nhữ Hài, nhớ không? Mà sở dĩ mà ông được làm quan đến cái chức gần cái chức là ngự sử, lên cái chức tể tướng đời vua Trần Anh Tông, mà ông có thi cử gì hết. Tại sao? Ông học rất là giỏi, cái tài văn chương của ông phải nói là cực kỳ, nhưng mà thi lần nào cũng rớt hết á. Một hôm cái ông buồn lắm, ông buồn lắm, cái ông đi lang thang vậy. Và cuối cùng ông vào một cái ngôi chùa mà hiện bây giờ gọi là cái chùa Một Cột bây giờ đó, thì gặp một nhà sư trụ trì đó tên là Tệ Chung. Mà khi mà trao đổi uống nước trà rồi đó, thì cái vị này rất là giỏi. Cái vị này á là học trò lại có vua Trần Thánh Tông, tức là đời nhà Trần. Họ có cái đặc biệt là khi mà họ phong tướng người nào á là họ phải coi cái tử vi và cái kiếp số của người này như thế nào, như là họ mới phong tướng, trong sợ phản đó là gì đó. Thì khi mà chấm về cái cung cái số ông này rồi đó, thì cái ông hòa thượng ông giật mình, ông thấy cái ông này á sau này á làm quan cực phẩm mà lên tới chức tể tướng chứ phải ít. Nhưng mà đặc biệt một điều nữa là cái ông mẹ thiên có đậu, nhưng mà sau này nếu mà ông này gặp gọi là cái cung á, mà năm đó tháng đó ngày đó giờ đó bị con ngựa nó đụng á, thì lúc này gặp được thiên tử thì lúc này á cái vận làm quan mới đến. Thì quá tình thì cái năm đó thi ở trong gọi là trường thái học á, cái ông thi bị rớt. Thì bị rớt, cái ông tức quá, ông vô ông gặp hòa thượng Tệ Chung, ông nói bây giờ là hòa thượng nói tôi là sau này thi đổ được làm quan trong đầu triều, rồi công danh hiển hách, mà bây giờ thi là rớt làm sao? Nếu mà không có đậu cái trường thái học này á thì không có thể nào mà bước ra cái con đường quan lộ được. Đó là, thì lúc này hòa thượng Tệ Chung nói bây giờ chú cứ yên tâm đi, bây giờ mai sáng nay chú ra đường khoảng 7-8 giờ sáng thì chú sẽ gặp một cái hiện tượng rất là lạ, mà chính cái vị này đụng á thì vị đó chính là thiên tử nâng đỡ chú lên. Thì quá tình 7 giờ sáng ông vừa đi ra đường Thăng Long đó, thì ông đi lên ngang thì bất ngờ bị một con ngựa đụng ông, phần thì thi rớt, thi mãn ông đậu, tức quá ông nắm cái cương ngựa, ông chỉ vào cái mặt cái người cưỡi ngựa, nói ông đi, tại sao ông đi như thế này? Thì cái người cưỡi ngựa mới nhảy xuống mới xin lỗi. Mà khi mà cái vị cưỡi ngựa mà nhảy xuống xin lỗi, ông giật mình là ông thấy là trên mão và cái đôi hài và tất cả trên cái con người của vị này nó khác người phàm, mà cái đôi hài á có hai chữ gọi là thiên tử, là chúng biết ai không? Là ông vua Trần Anh Tông. Bữa đó là vua Trần Nhân Tông là Thái Thượng Hoàng từ núi Yên Tử về, mình coi trong kinh trong sử mình biết rồi. Và thường thường nhà Trần khi mà trao quyền chức vị cho con rồi đó vẫn còn làm Thái Thượng Hoàng. Nhưng mà bữa đó về kinh á để có một cái buổi họp quốc sự á, Thì ông vua Trần Anh Tông á, ổng uống rượu uống say. Có đoạn đó chưa? Ổng uống rượu uống say. Mà khi mà uống rượu uống say, ổng chịu ra tiếp cái vua Trần Anh Tông lúc là sơ tổ Trúc Lâm á. Ngài mới bỏ về thiên trường, bỏ về thiên trường, bắt cả tất cả các quan đầu triều là sáng ngày hôm nay phải họp gấp để làm gì? Phế chức Trần Anh Tông. Cái đời nhà Trần mạnh lắm nha, đang làm vua nhưng mà phế chức cũng được. Phế chức Trần Anh Tông. Thì khi mà hỏi ra là cái vị này tên gì, tên là Đồng Dưới Hài rồi, là có những cái văn chương cái thế rồi đó, thì ông vua Trần Anh Tông á, ông kêu bây giờ làm gấp một cái biểu gọi là tạ tội để chúng coi đoạn đó không. Thì khi mà dân biểu tạ tội rồi, ông sơ tổ Trúc Lâm thấy cái bài văn quá hay cực kỳ, phải nói là cái văn gọi là văn thần luôn, ông mới kêu ông này vào. Và khi mà ông nhìn sơ tổ Trúc Lâm nhìn ông Đoàn Dưới Hài xong rồi, bây giờ mới kêu vua Trần Anh Tông là coi ngày tháng của ông này thử. Và khi mà coi ngày tháng là ông vua Trần Anh Tông giật mình luôn, ông nói là cái ông này phải nói là cái phẩm cực cao. Nhưng mà vua Trần Nhân Tông nó còn có một cái chiêu, cái siêu nữa là gì biết không? Là biết ông này khi mình mất rồi, ông này bị cái tội là xử trảm, bị triều đình chém đầu. Khi lên làm quan ngự sử trong triều, làm quan lớn lắm nhưng mà cũng bị là chém đầu. Ghê không? Để chúng biết là tại sao là có cái tích đời nhà Trần rất giỏi về cái môn này. Để kể sơ lược cho đại chúng thấy là khi mà quân Văn Nghiên á, lần thứ nhất mà tiến qua đánh Việt Nam á, là lúc đó là có ông Trần Thủ Độ, không? Trần Thủ Độ. Thì lúc đó bên nhà Tống bị sắp diệt vong rồi, thì ở bên nhà Tống có một ông này rất là giỏi về cái môn gọi là tử quy phong thủy nhâm chim kinh bốc vệ, cái gì cũng giỏi hết. Mà ông có một đứa con gái 16 tuổi tên là Hoàng Linh, mà sau này gọi là Huệ Túc Phu Nhân. Mà bà này bà sống thọ đến mức độ là đến vua Trần Anh Tông bà vẫn còn sống. Năm đó bà 16 tuổi. Thì một hôm cái ông Hoàng Linh, ông mới nhìn trên bầu trời mới giật mình. Ông thấy nhà Tống á, còn 5 năm nữa mất. Mà nhà Tống mất á, là do quân Mông Cổ nó tràn và nó đánh, mà nó giết hết tất cả những người mà dòng tộc vua nhà Tống và dân thường nó giết hết. Rồi cái ông nhìn về phương Nam, ông thấy là có một cái ngôi sao nó sáng rực luôn, mà toàn là thánh nhân ngự bên xung quanh, toàn là tướng tài không. Ông dắt toàn bộ gia quyến, ông hết thảy là 1250 người qua gặp vua Trần Thái Tông để mà ông xin tá túc trong đây hết. Mà trước khi mà xin vào tá túc á, thì ông vua Trần Thái Tông này, ông nói là tuy rằng ông làm vua thật nhưng mà cái quyền hạn là do ông Trần Thủ Độ. Thì bây giờ mà muốn cho ông Trần Thủ Độ này nể, mà kính nể, mà để cho gia quyến của ông ở đây á, thì ông phải có một cái tài gì đặc biệt đó. Thì lúc này á, là ông mới kể ông có một những cái tài đặc biệt, là nếu mà muốn mà phong tướng cho người nào thì chỉ cần ông lấy ngày sanh tháng để ông chiếu theo cái cung mệnh thì ông biết người đó có tài làm tướng hay không, mà sau này có phản hay không. Khi mà kể ông Trần Thủ Độ biết làm gì không? Ông chưa tin. Ông nói thôi bây giờ tôi thử. Thì ông ăn mặc gì? Ăn mặc áo quần rách rưới, đội cái nón lá vô, ông đi vô. Mà khi mà ông đi vô rồi đó, thì ông Hoàng Bính ông nói là bây giờ tôi coi là thường rồi, bây giờ để con gái tôi coi, 16 tuổi. Nhìn nó chỉ xem nha. Thì lúc này ông vua Trần Thái Tông nói cái người này á là cái người thợ làm thiền, cha mẹ mất hết rồi, nghèo khổ lắm. Rồi sau này lên kinh đô được chẩm thương tưởng, cho nên cho vào một cái đội làm thiền trưởng, coi thiền ở thiên trường. Thì cô con gái tức là cô Hoàng Linh có cười, có cái người này phải không, lưng thì lưng gấu, nghe không, lưng gấu, mà mắt á thì mắt hùm, mà cái tướng này là tướng của vượng đi, cái ông này nha là trên một người, dưới một người mà trên vạn người,
yeah.
Mà cái ông này á, hiện bây giờ ông nắm quyền hết tất cả dân Đại Việt ở đây.
Dù ông Trần cái cổ nghe nó dở cái nó má xuống giật mình liền,
yeah. Mà mới coi ra thì lúc này ông Trần cái cổ ông nể rồi. Cho nên đại chúng thấy là khi mà quân Mông Nguyên tiến qua, quân qua lần thứ hai á, mà vua Trần Thánh Tông nè, Trần Nhân Tông phong cho Trần Đạo gì? Đại chúng biết không? À, tiết gì? Chế công, đúng không? Tức là nguyên soái lãnh hết toàn bộ quân đội luôn. Mà tại sao mà dám mà đưa cho Trần Đạo làm việc đó? Bây giờ khi mà ông Trần Liễu mà sắp mất, ông nắm tay Trần Thân Đạo, nói là nếu mà sau này con không lấy được thiên hạ đó, thì cha ở dưới sứ hoàng không được nhắm mắt. Mà cái lời này là nhà Trần đều biết hết. Trần Thái Tông cũng biết, Trần Thánh Tông cũng biết, Trần Nhân Tông cũng biết. Nhưng mà nếu mà đưa Trần Đạo mà nắm hết toàn bộ quân đội, mà ông này ông phản một cái là chết. Nhưng mà vệ túc phu nhân mà khi mà coi cái cung của ông này rồi biết ông này là tướng tài, ngàn năm về sau cũng được tiếng thơm, không bao giờ làm phản, nó không làm chức làm tướng. À, thì đời vua Trần là Thái Tông nè, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông đều học qua cái môn này hết. Cho nên mà khi mà ông Đoàn Vĩ Hài mà vào đó thì khi mà biết được cái cung số là biết ông này sẽ bị chết chém. Sơ tổ chức ông giỏi lắm, cái ông lọt lọt ra, ông nói bây giờ biết cách nào cứu không. Ông này ông nằm trong cái cung gọi là cung đoản mệnh, mà sở dĩ ông này chết chém á, là cái cung gì nằm ở chung, chẳng hạn như cái cung mà hoa cái đi, là cái lọng hoa nó chụp xuống là chết vì một người nữ nhân liên lụy đến ông. Lúc đó ông nó năm 21 tuổi, ngạc nhiên nó hỏi tại sao mà chết liên lụy nữ nhân. Để vua Trần Nhân Tông nói là ông sau này sẽ chết như thế, thôi bây giờ chỉ có một cái con đường này chuyển cái nghiệp của ông thôi. Trên ngày mới rút cái kinh Kim Cang ra, ghi vào vì tứ đại giai không miễn tử. Rồi dặn gì? Dặn là sau này nếu mà gặp cái chuyện này đó thì đem cái này ra thì ông sẽ khỏi chết. À, thì khi mà ông Đoàn Vĩ Hài ông nghe nói như thế xong rồi đó, ông mới về ông lấy cuốn kinh Kim Cang này nè, ghi sau bì á, ông đưa cho vệ túc phu nhân giữ. Rồi bắt đầu ngày tháng trôi qua, sơ tổ Trúc Lăng tịch. Lúc này Trần Anh Tâm là lúc này làm vua được mười mấy năm rồi. Thì khi mà vua Trần Anh Tâm mất rồi đó, thì ông vua Trần Anh Tâm á, một thời gian á, ông mới chiêu nạp cung nữ mới về. Mà trong cái chiêu nạp cung nữ mới về á, thì có một vị này gọi là cung nữ Giao Châu, đẹp nhất trong các hàng cung nữ, trẻ mà đẹp nữa. Thì khi vào trong cung rồi thì mới gặp Đoàn Vĩ Hài, hai người lén lút với yêu nhau bị phát hiện, hiểu không? Mà khi mà phát hiện được á, cái tội gì? À, cái tội mà chiêu ghẹo cung nữ của vua, là dầu cho là đại thần, dầu cho tể tướng cũng phải chém đầu. Thì khi mà chuẩn bị mà chém đầu á, vệ túc phu nhân mới hay được, mới nói là khi mà Thái Thượng Hoàng còn có đưa cái này ra mới kể ra. Thì khi mà đưa cái quyển kinh Kim Cang ra đọc cho nó là tứ đại giai không miễn tử, thì tất cả các quan văn võ đều quỳ xuống hết, tung hô vạn tới và miễn tội chết. Ở đây ý chúng tôi nói là gì? Là khi sơ tổ Trúc Lâm là biết ông bị tội chết, bị tội chém, mới dặn ông là bây giờ muốn khỏi cái chết này á, thì phải ra sức giúp đỡ những người dân khốn cùng và làm các việc thiện pháp. Có nghĩa là cái nghiệp mình cũng đến, nghiệp nó cũng đến, nhưng mà nhờ gì? Nhờ mình tạo các việc thiện pháp, vận hành các việc thiện pháp. Ý đây chúng tôi nói là khi mình có mặt trong cuộc đời này rồi, là cái nghiệp nó đi theo mình, hoặc là thiện hoặc là ác, thấy không? Nó có một cái căn cứ về nhân và quả, nó có mất. Nhân ngày xưa mình gieo, bây giờ cái quả nó có. Nhưng mà nhờ gì? Ngay cái đoạn giữa mình có tu tập thì mình chuyển cái quả khổ thành quả vui, nên mới tu chứ, thấy không? Vừa rồi tôi coi một cái đoạn nhân duyên là
là Khổng Tử nói một đoạn nhân duyên nè, đưa ra 16 điều, mà trong 16 điều có cái điều 13 là gì? Nhà nào mà có con em, ông nói là nhà nào mà có con em ngủ ly bì, không? À, ngủ chẳng hạn như là 9 giờ mình ngủ đi, à, đến là 4 giờ, 5 giờ, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ nó vẫn còn ngủ, thì cái nhà đó là gì? À, chuẩn bị sự nghiệp đi xuống. Thì qua cái phần này để chúng thấy là tại sao mà 3 giờ sáng mình phải thức dậy để mình tu tập, để mình vận hành và mình chuyển hóa những cái nghiệp lực của mình, có nguyên nhân hết. Mình nhớ kỹ một điều, mình không rời cái pháp thế gian mà mình hướng đến con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà ngay cái pháp thế gian này mình hướng đến con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác, cũng là từ cái nền tảng căn bản ngay nơi thân ngũ quẩn của mình, thấy không? Mình đọc qua cái phần này mình thấy là hai người cùng bị chết trần trăm tháng nữa chết, mà ông tu ông sống thọ 94 tuổi. Ông này là ông bị tội chém đầu. Để chúng phải biết cái nè, mình tu là mình tin tử quy, đúng không? Mình tin, nhưng mà có hay không? Có. Bởi vì trong thời quá khứ mình tu tập hay là mình làm các việc thiện pháp vậy, nó quy tụ lại trên nền tảng. Hồi xưa nói thẳng một điều luôn là, đại chúng thấy không, bây giờ tôi bỏ, tôi không dám xài nữa. Hồi xưa tôi ở ngoài đời, tại sao mà tôi đi thi, tôi làm quan giỏi lắm, hồi xưa mình biết, mà tôi đặt bút là thành quan. Hồi xưa mà tôi đi thi, đi mà thọ giới tỳ kheo á, đại chúng tin không, tôi làm quan cho 12 huynh đệ, mà cái bài quan đó gọi là nói về con đường giới định tuệ, mà tôi làm 12 bài khác nhau, không có giống bài nào đó. Tôi làm xong tôi đưa cho từng vị, không giống người nào là giống người nào đó. Mà khi mà tôi vào phường chiếu rồi, tôi còn mang cái bệnh này nè, đặt bút thành văn. Thơ quan tôi làm dễ lắm, trong đầu tôi hỏi suy nghĩ ra. Để chúng biết tại sao mà nó ra không? Bởi vì trong cái cung mệnh của tôi, nó có hai cái ngôi sao gọi là quan gì, quan xương và quan khúc, nó chiếu vô cung mệnh của mình, là cái quan phong mình cái thế. Nhưng mà trong cái cung sinh mệnh này á, là nó có một cái ngôi sao nó gọi là hoa cái. Hoa là gì? Cái là cái lọng nó chụp xuống. Nếu mà mình chạy theo cái con đường quan chương này thì mình sẽ bị chìm trong quan chương này, mình chết. Cho nên tôi luyện tôi bỏ, không xài. Nhớ kỹ nha. Tức là mình dùng cái phương pháp thế gian để mình đối trị. Nếu mình lị vào cái chỗ này là mình đi con đường này mình chết. Đây tôi không có nói thêm nữa. Thì đây cái gì? Khi mà sơ tổ Trúc Lâm là coi cái vị này, biết chắc chắn rằng ông này sẽ chết về cái con đường này, do gì? Quan thần. Quan ông giống như thần vậy, là ông sẽ chết về con đường này. Cho nên muốn mà để mà ông hóa giải cái sự chết này, ông sẽ làm các vị thiện pháp tu tập như thế nào đó, dọc luôn. Thì mình cũng vậy, mình có mặt trong cuộc đời này cũng vậy. Mỗi người mang một cái nghiệp tập khác nhau trong cuộc đời này. Mà có người thì tu sao? Có người tu rất là nhanh. Hay như bây giờ mình chỉ cần mình nói nhẹ cái thôi, mình nói đừng có làm việc này nha, người ta bỏ cái một. Nó có những người mình vào đây, có những người họ vẫn còn hút thuốc chứ không có. Nhưng mà chỉ cần mình nói hút thuốc, thứ nhất là nó hại sức khỏe, thứ hai là nó tốn tiền đàn ma thí chủ, thứ ba là tâm môn của mình là không được hút thuốc, họ bỏ một, họ liền cái một. Còn có những người bỏ không được. Hay như bây giờ đại chúng thấy, chẳng hạn như bây giờ ở đây á, tôi nghiệm là ai mà sợ đĩa, ai sợ đĩa, hay như hôm nào đó mình xuống ruộng cái mình cầm cái cục diện biết là nó con đĩa, mình liền liền nghe đĩa là mình liền liền biết cái gì, nghe đĩa là mình liền liền. Còn có người không sợ đĩa, nghe con đĩa hả, coi thử đĩa không. Cái tập khí, có những người nghe nói là họ liền tập khí liền, còn có những người họ nhìn cái tập khí coi thử, ồ tập khí mình sao ta, rồi ví dụ bấm được, thấy không? Là do gì? Do đời trước họ có tu tập nhưng bây giờ họ quên. Mà chỉ cần bây giờ nhắc họ, kích thích họ, nhảy vào cái con đường đó. Cho nên mỗi vị là có khác nhau nha, chứ không phải dễ đâu. Nên có những người họ có những cái năng lực đó, tự nhiên họ làm những cái việc gì nó thành tựu theo
cái nghiện lực của họ, theo cái nghiện lực của họ. Nên hôm qua tôi giảng ở Sài Gòn, tôi chia sẻ về vấn đề đó.
Vấn đề này là gì?
Tôi dạy chứ Kinh Kim A Cật á, đến cái phần mà tôn giả Anh A Lực á, tôn giả Anh A Lực hồi mà còn 6-7 tuổi, ngày chơi với chúng bạn, rồi hoàng sinh, nhớ không? Hoàng sinh gì? Hoàng sinh bánh cho của người mẹ. Một hôm bánh hết rồi, bánh hết bánh rồi, bánh đem một cái lòng bàn, bánh ập lên, không có bánh, bánh đem ra, bánh đưa người hầu kêu này đem ra nè. Cái người hầu hỏi là bánh này là bánh gì? Nói là chú đi ra gặp tiểu chủ là ngài Anh A Lực á, nói là hôm nay mẹ của ngài làm cái bánh không có. Mà khi mà bà vừa nói là cái bánh không có là cái ngai quẹn của ông trời đó thức ông nóng liền, nhìn xuống nó chết rồi. Ông dùng cái năng lực thiên giới ông bỏ cái bánh. Mà cái bánh nhà trời là ăn hoàng cho ngon không? Rất là ngon. Cho nên từ đó ngài Anh A Lực là không thèm bánh nhân gian nữa, mà luôn luôn bắt người mẹ phải làm cái bánh không có cho con. Bà mẹ là suốt ngày bà nghe cái bánh không có bắt đầu bà cũng hoảng sợ, nhưng mà từ khi bà phát hiện ra rằng con mình lạ một điều, một cái dĩa đậy cái tô lên nói cái bánh không có, dở ra đúng là có một cái bánh. Từ đâu mà có? Từ cái phước lực của ngài Anh A Lực từ đời quá khứ, ngài bố thí, ngài cúng dường, ngài tạo các việc thiện pháp, bây giờ nó ứng ra. Cho nên ở đây tôi nói cho chia sẻ nha, mình đừng có phủ nhận. Chẳng hạn như bây giờ cái chỗ mà ai mà xuống bà chú xứ chưa, tôi hay đi nhiều chỗ lắm, ai đi chưa, đông lắm, đông nghẹt luôn. Tại sao người ta đi đông nghẹt? Nếu mà không có gì mà không có đi. Mà có những người họ xuống, họ nói bây giờ là con bị thiếu thốn này kia, họ xin tự nhiên có, nhưng mà họ tưởng rằng bà chú xứ cho, nhưng mà thật ra bà chú xứ không cho. Mà do gì? Do cái phước lực của người đó nó tương ứng, nó tương ứng vào cái ngày cái giờ đó, là mình tưởng rằng đã cho, nhưng mà thật ra là của mình. Cũng giống như bây giờ đại chúng thấy không, mình vào cái ngân hàng, ai thích vào ngân hàng? Có những người nói là, nói thật với thầy tôi thích vào ngân hàng, hỏi sao rút tiền nhanh lắm. Mà tiền của ai? Tiền của mình gỡ vào thì bây giờ mình rút ra có gì đâu, phải không? Mà bây giờ chẳng hạn như thường thường là nửa tháng mình rút là 100 triệu để mình giải quyết công việc, mà bây giờ có những chuyện là mình phải rút 1 tỷ đồng, đúng không? Thì có những người họ đến họ xin tam bảo, họ xin này xin kia, xin thằng đất thằng cát gì cũng biết, nhưng mà do cái phước lực của họ nó tương ứng nên nó có. Đơn giản vậy thôi, thấy không? Cho nên mình tưởng rằng là cái người này cho, người kia cho, nhưng mà thật ra là do cái phước báo, cái phước lực. Như ngày Anh A Lực, ngài nói chỉ cần là cái bánh không có, tự nhiên hiện là cái bánh. Nó này nó phải mê tín. Cho nên khi mà cái phước của mình đủ rồi đó, thì mình nguyện gì cũng đủ, gì cũng thành hết. Thấy không? Cho nên mình nói bây giờ ai mà bắt chước Đức Phật đi, rồi hôm nào đó mình chỉ với cây bồ đề, mình chỉ xuống cái đi. Nên nếu mà tôi ngồi đây mà không thành Phật, giàu cho thịt nát xương tan, 400 đời cũng thành Phật. Nhiều người cũng bắt chước cho Đức Phật á, chỉ xuống là chỉ cây bồ đề. Đức Phật chỉ sao? Đức Phật chỉ cây bồ đề. Ta ngồi đây mà nếu mà không thành Phật, giàu cho thịt nát xương tan, nhưng mà 49 ngày thành Phật. Một số lạ hả? Thì bây giờ mình hôm nào mình chỉ đi, qua Ấn Độ luôn. Có nhiều người qua Ấn Độ luôn, có ông này, ông Tài nữa nói, khi mà con đọc nó xong rồi nha. Con đọc nó xong cái con qua Ấn Độ. Con qua Ấn Độ cái con chỉ cái bồ đề, con nói à, tôi ngồi dưới cõi cái bồ đề này, giàu cho thịt nát xương tan mà không thành đạo, quyết không về Việt Nam. Ông nói ngồi cho 3-4 tháng mà không thành gì hết. Sao lạ hả? Mình phải nghiệm lại chứ, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì là khi Đức Phật phát nguyện là ngay trong giờ phút đó ngài được 99 pháp ba la mật, còn cái nguyện cuối cùng là đủ 100 pháp ba la mật là sẽ thành Phật. Bây giờ mình nguyện sao? Đến mình chỉ đây mình nghĩ mà mình có một pháp mà, còn 99 pháp thì biết bao lâu, phải không? Cho nên có người sao,
Tại sao có người làm được mà mình làm được?
Mình phải hiểu, phải không?
Thì cho nên á, ở đây á, là tôi chia sẻ cho đại chúng là vạn pháp, hay nói khác là vạn vật trong cái cuộc đời mình á, toàn là bạn nữ, toàn là huynh đệ, thì mình làm gì cũng xong đó. Làm gì nó y như nguyện của mình, nguyện mình sao là y như đó. Mà phải gì là cái phước mình là tương xứng, nó tương ứng. Bây giờ mình ngồi mình nghiệm ra, nãy tôi nói nghiệm ra đó. Bây giờ mình dẹp một ông thần thổ địa thiện sang, mình dẹp 100 ông rồi nó hợp sức lại gặp. Phải không? Bây giờ mình dẹp ra đâu, dẹp ra bỏ gì, bỏ ngoài đồng, ngoài ruộng không, ngoài mấy cái cây mà gốc cổ thụ á, ông đâu có gì để ăn, ông hợp lại. Ủa sao ông nay ông đi đây? Ủa tôi bị ông thầy kia chơi tôi á. Thầy kia chơi tôi á. Năm ông không thấy gì, nhớ nha, năm ông có gì hết á. Mà tới đây 100 ông thổ địa, 100 ông thần tài là bao nhiêu? 200 ông hợp sức lại. Bây giờ mình phải chơi cái ông này mới được. Ông liền, đúng không? Cho nên là làm mình biết ông là những người nào mà dẹp dâm từ, hoặc là những cái miếu mà nó không có thờ chính đáng là phải gì? Phải gì? Là phải sơ tổ chức lâm. Nó dễ đâu, chứ không phải mình gặp cái gì mình cũng dẹp mình còn. Mà trong luật nói thì sao? Mình quy y Phật rồi mình không quy y gì? Tà thần quỷ quật, mình không quy y họ thôi, nhưng mà mình phải làm gì? Mình nhường họ một bước. Nó dễ đâu. Chứ không phải mình nói là mình muốn làm gì mình làm, chết liền. Phải không? Cho nên cái phần này là đại chúng phải lưu ý một chút. Sau này mình còn làm việc, là mình còn này làm kia, mà tôi rất là kinh nghiệm về phần này. Mà cho nên tại sao có những người á, nói thẳng một điều luôn, có những người á, họ hỏi tôi, mà kể cả thầy Bảo Tú thì ở gần tôi hỏi, ủa tôi thấy là bây giờ cái kinh tế bây giờ càng ngày càng xuống, mà ít người cúng dường, mà thật luôn, mà tiền đâu mà ông xây dựng đâu, thấy không? Để chúng thấy tôi đi giảng đầu này kia, nói thật luôn, đi giảng là cúng nhiêu mà tiền đâu xây dựng. Để chúng thấy xây dựng lên cái cỡ này là phải có là một cái nguồn tài chánh lớn đó, mà thì không có nguồn tài chánh mà ở đâu, thấy không? Cho nên á, mình phải biết cái hạn như á, vừa rồi là cái bà này đến đó nhờ tôi, có nói thầy thì giúp một con có một miếng đất lớn lắm, mà con mà bán được cái là con cúng cho thầy. Mà nói thật tôi đâu có bùa phép thần thánh gì đâu, mà bà nói bà rước rất là nhiều thầy xuống làm không có được. Bây giờ mình xuống làm sao? Cái tôi xuống tôi nó cúng gì hết, tôi đi vòng về, tôi đi vòng vòng ba vòng không, tôi nói sao? Mấy ông thường thường ở người đời tôi nói là sao? Đất thì có phổ công, mà sông có hà bá, mỗi lãnh vực là đều có thần ở trong nớm. Thì bây giờ mình nói là bây giờ đó, hòa thượng tôi nè, các tôi về đây nói thật luôn, mà khi mà các tôi về rồi đó, hòa thượng ông bệnh ông giúp gì hết, mà bây giờ tôi xây dựng, mà bây giờ ông có tiền, ông không có đủ tiền nuôi chúng, không tiền xây dựng, bây giờ ông giúp làm sao đi nghe, cho bà này bà bán cho bà cúng tôi 2-3 tỷ để tôi xây dựng chứ. Mà quá tình thiệt nha, 7 ngày sau bà bán được có là bà cúng nhiều người, chứ không phải một hai người. Mà tôi đến tôi xin công hổ thị đó, xin chổng chổng chơi vậy. Phải không? Chứ mình đâu có cúng, mình hô không quán chủ mình có. Mà tôi đến chỗ nào tôi phải xin trước. Vừa rồi tôi ra, cái hệ như mấy năm về trước tôi ra cái Thái Nguyên đó, thì có một cái miếu này nè, họ một năm gì á, phải họ làm một con heo lớn, nếu mà năm nào mà họ quên một cái thì cái trong cái làng nó chết người. Là một điều mà trải từ cái thế hệ này qua thế hệ kia, bây giờ họ quy với hòa thượng là bây giờ họ muốn sát sanh nữa. Cái họ nhờ quý thầy, đâu có ông thầy nào dám làm đâu, tôi cũng sáng sát ra, họ nói, tôi biết rồi. Cái tôi đến, tôi ngồi, cái tôi nhìn cái tượng tôi năn nỉ. Nói bây giờ cái làng này ta quy y với hòa thượng hết rồi, thôi bây giờ ông chịu khó, ông xuống bực thôi chứ, tôi cũng dẹp ông làm gì. Ông xuống bực cái tôi thỉnh Phật về tôi thờ, rồi ông ở đây, ông làm hộ pháp, ông ăn chay tu học luôn. Mà lạ một điều nha, mà nếu cái ông trưởng làng nói là bây giờ thầy làm xong rồi thầy ráng, thầy ở lại 3 ngày, có làm chi vậy? Nếu mà 3 ngày mà thầy không chết á, thì tụi con mới dám đem Phật về thờ. Tôi sẵn sàng tôi ở. Nói xong cái đưa ông xuống, cái đưa tượng Phật lên, tôi ở 3 ngày, thấy gì hết, nó xong rồi nha, đi về. Là gì? Là mình biết cách. Mình biết cách, mình không phải là sơ tổ trúc lâm. Chơi chỗ Trúc Lâm là ngày dẹp luôn, còn mình đến mình năn nỉ mấy ông. Mấy ông xuống chỗ đi, xuống ngày hộ pháp tu học luôn. Rõ ràng. Thì đây vậy là cái pháp mà nếu mình biết thực tập, mình biết chuyển hóa thì nó là gì? Cam lồ. Mà cái pháp này mình tu học mà mình không biết cách chuyển hóa thì nó trở thành độc dược, pháp thiền nó cũng như thế. Cho nên có nhiều người nghĩ lại là mình là tu thiền là tối thượng thừa rồi, thì quỷ thần ma quỷ nó sẽ quy phục mình. Mình chưa có được, mình chưa có đủ lực, thấy không? Mình không có đủ lực thì mình phải biết cách để mình chuyển từ từ. Mà trong cái phần này mình phải nêu lên, mình nói đời trước trong vô lượng kiếp tôi ông cũng là huynh là đệ, một người đi hướng này, người đi hướng khác, thấy không? Thì thôi bây giờ ông giúp mình tôi đi, thấy không? Mà khi mà ông giúp mình tôi thì ông cũng có gì cái phước của ông, thì mình nói mình đọc một dọc ra thì quá trình nó được, được nhiều lắm, nhưng phải một hai cái tôi xây dựng rồi được chứ chuyện đâu xây. Nhưng có những người ngạc nhiên lắm, người ta tưởng là người ta đem đến cho tôi một cục, không có, không bao giờ có một cục ở đây này, không có bao giờ mà cúng 10 tỷ, 20 tỷ, 30 tỷ, không có. Mà mình cứ lần lửa mình làm tới đâu là mình xin tới đó. Tôi xin không bao giờ, xin thằng đất đây cho tôi. Đó cho nên là vừa rồi á, khi mà tôi nêu lên cho đại chúng thấy một cái điểm này nè. Khi mình có một niềm tin với Phật Pháp rồi đó, thì cái nguyện lực mình nó thành tựu do cái phước trong cái hiện đời mình tạo, không cộng cái đời quá khứ nữa. Cho nên đại chúng, tôi nói là đại chúng mình làm việc, mình tu học nó không có mất. Mà mai này khi mình đã làm Phật sự, hoặc là đời sau mình đã làm Phật sự á, thì nó tương ứng. Có những người họ nói một câu nè, họ quan niệm họ sai một chút, tôi chia sẻ một chút. Họ nói một câu, tiền vô thu tiền Phật, đúng không? Thì họ nói là tiền Phật là mình cần làm là có, đặt đá đầy hết luôn. Tại sao làm được, cũng là tam bảo. Là do cái phước mình không đủ, do cái nguyện lực mình nó không tương ứng đời quá khứ thì không bao giờ mình làm thành tựu được. Mình thấy hòa thượng không? Mà thượng là ổng làm thành tựu. Là do nhiều đời ổng rồi, cộng vào cái đời hiện tại này nữa. Cho nên hòa thượng chủ sướng làm việc gì là thành tựu, còn mình chủ sướng làm việc gì do trục trặc là do cái phước mình không đủ. Vậy thôi, đơn giản vậy đó. Thấy không? Như chẳng hạn như sư phụ một chiếu, chủ trương cái gì làm là thành tựu, chủ trương làm thành tựu. Còn mình thì mình chưa có đủ phước lực, thì bây giờ mình phải làm gì? Bây giờ mình tu tập, chính là mình bòn từng chút phước lực mà trong cái thiền căn bản này có. Còn mình học qua cái thiền đốn giáo là xong rồi, đốn giáo là trực chỉ là xong rồi. Mà cái nền tảng căn bản này mình không học, mình không có chứng nghiệm thì không bao giờ mình đạt được cái chỗ thiền đốn giáo. Phần này tôi nêu lên. Xem có giờ. Bây giờ trước khi mà đi vào cái phần này á, thường thường á, là chúng ta học qua cái phần tiểu sử của tác giả, tức là Đại sư Chí Khải, sanh 538, tịch 597. Ngài Sa Môn Đại sư Chí Khải ở chùa tu thiền núi Thiên Thai Thuật. Đại sư Chí Khải sanh thời Ngũ Đại, vào đời nhà Trần và đời Tỳ năm Đại Đồng thứ 4, 538. Đời nhà Lương, ngài tên là Trần Đức An, pháp danh Chí Khải, người ở gần sông Vĩnh, tỉnh Hồ Bắc. Thân phụ là Trần Khởi Tố. Khởi Tổ đời vua Nguyên Đế nhà Lương, được phong Ích Dương Hầu. Thân mẫu ngài là họ Từ. Vừa lọt lòng mẹ, ngài có cặp lông mày hiện tám sắc, đôi mắt sáng long lánh. Cha mẹ yêu ngài như châu ngọc, còn nằm trong nôi mà ngài đã biết chắp tay, khi ngồi thì xây mặt về hướng tây. Lên 7 tuổi, ngài theo mẹ đi viếng chùa, được thầy trụ trì dạy tụng Phẩm Phổ Môn, chỉ dạy qua một lượt ngài đọc thuộc lào. Đến năm 17 tuổi, ngài phát tâm xuất gia, nhưng cha mẹ không cho. Tức là vào đọc qua cái tiểu sử, mình thấy là mình đọc qua cái phần tiểu sử này, mình thấy là các ngài sanh ra đời hình như có những cái phúc duyên lạ lắm. đúng không?
Cái thần tướng của ngài là gì? Cặp lông mày hiện 8 sắc.
Chiều nay mình về mình coi cặp lông mày mình hiện mấy sắc.
Hoặc là gì? Hoặc là đại chúng mà coi những cái bộ sử chuyện mà những cái vị mà làm tướng thôi là cái tướng người ta cũng khác người phàm.
Ở đây cũng nói nè, cặp mắt sáng lóng lánh, những vị tổ ra đời khác lắm.
Như ngài Mã Tổ đi gì? Đi như trâu mà nhìn như cọp. Cái thần tướng của các ngài là phải quỷ thần, không phải quy phục. Sau này đại chúng làm Phật sự biết mình đến cái chỗ nào mà quỷ thần mà họ không quy phục này, mình đến mình giảng được, mình giáo hóa dùng nó không được, mà mình lập, mình khai sơn lập tùng lâm cũng được, họ phá bức luôn. Nhưng mà khi mình đến rồi quỷ thần họ quy phục đó, thì mình làm cách mấy mình làm cũng được cái chỗ tùng lâm đó. Là cái chỗ này họ phải quy phục mình, hoặc là họ kính mình, hoặc là phải thân bằng quyến thuộc mình nhiều đời. Khó lắm chứ không phải dễ đâu. Mình thấy mình xây cái nhà đã khó mà xây nguyên một cái đại tùng lâm. Rồi mình xây cái đại tùng lâm này làm gì? Giúp cho tất cả những người bọn ác tu thiện, cả một vấn đề. Rồi từ cái tu thiện họ chuyển lên bậc hiền chuyển bậc thánh, thánh họ làm Phật, cả một vấn đề luôn, không phải dễ đâu. Ngày xưa tôi biết nè, chẳng hạn tôi đến cái vùng nè, tôi mở cho đường là tối là 8 người đến họ thử. Nếu mình đánh thua là mình bứt dọn gió đường mình đi. Thì mình đánh đây mình cũng giống như mở gió đường. Thấy không? Vì chiêu sinh nè. Mình vào đây mình cũng giống như là người học võ thuật gì, có gì đâu. Mà mình học võ thuật này là gì? Đang chiến đấu với nội tâm của mình. Thấy không? Bên kia có hình tướng, còn bên này là nội tâm. Thì chắc chắn rằng mình đến mà nếu mà quỷ thần mà họ không quy phục, họ không kính nể, nhường mình một bước thì bảo đảm làm được. Đọc trong sử mình biết rồi đó không? Cho nên qua cái phần này để chúng thấy là khi mà các ngài ra đời là nó hiện ra những cái tướng, mà cái tướng này cộng vào cái thời quá khứ hình thành. Nếu mà đại chúng chịu khó coi kinh Bảo Tích, đại chúng mà lãnh đảnh coi kinh Bảo Tích nói rõ về điểm này lắm. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy là ngài Cumala Thạch đi, khi mà ra đời như vậy 7 tuổi là cái tiếng nói của ngài giống như chuông vậy đó, phát ra giống như chuông cái âm thanh. Cho nên là khi mà một âm thanh mình phát ra là những người mà họ biết, họ nhìn họ biết là mai này mình làm cái gì, mình sẽ thành tựu cái gì, ghê vậy đó. Và ông nhìn nha, có những ông nhìn cái tướng mình đi, họ biết, họ đánh giá mình. Sau này mình làm nên sự nghiệp hay không, từ cái xuống đi. Người nào mà vừa đi vừa chạy vừa nhón gót là chết đó, tập lại. Đi như gì? Đi như gì mà ngồi như gì? Nằm như gì? Thuộc không? Nằm như gì? Nằm như cung. Ngồi như gì? Ngồi như chung. Mà hành như gì? Hành như phong. Đi như gió, đi mà lướt lướt mà đi. Đi mà phịch sạc làm được, phải sửa. Từ cái tướng phải sửa hết á, không phải dễ đâu. Họ nhìn qua cái thần thái của mình, họ cúng dường hay không đấy chứ không? Nhìn mặt mình giống như bánh bao chiều không? Con định cúng 1000 triệu thôi, cúng 100 thôi ví dụ. Cái này là tôi đi làm Phật sự tôi kinh nghiệm lắm nha, chứ không phải tôi giỡn gì thôi. Thấy không? Quan trọng lắm chứ không phải. À, như bây giờ mình gầy dựng lên một cái ngôi tam bảo này, sau khi mình kế thừa cho người nào đó thì người đó phải đủ có đức rồi, nhưng mà phải có tài, nhưng mà phải có mô phạm, nó đủ tiêu chuẩn hết rồi mình mới giao lại cái trọng trách. Chứ bây giờ tôi làm tôi gây dựng cực khổ mà giao cả tào lao và chết nữa, nhiều khi là không có siêu thoát nữa, tức quá nó làm xong, phải không? Vừa nói xong nên là bị đổ xuống địa ngục liền, đúng không? Nên mình mới thông cảm là cái người mà tìm người mà để mà giao lại nó phải chuyển, mà chúng thấy ông làm rất là cực khổ. Thì bây giờ mình giao như thế nào đó để cho mình nó cương xứng. Thì đây cái gì nè, là những người mà khi mà họ ra đời là cái thần thái họ biểu hiện lên là cái sức sống, phải dễ đâu à. Ngài cái cặp lông mày hiện 8 sắc mà còn nằm trong noi, ngài biết chắp tay rồi, mà khi ngồi xây mặt về hướng tây lên 7 tuổi tụng cái phẩm phổ môn lần thuộc, có cái chủng sâu không, chủng rất là sâu. Rồi đến năm 17 tuổi ngài phát tâm xuất gia, nhưng cha mẹ không cho. Một hôm ngài nằm mộng thấy đến dưới một hòn núi cao, chân núi nằm tận bể cả, trên đảnh có một vị sư quẩy gọi. duỗi tay xuống tận chân núi kéo ngài lên một ngôi chùa Quỳ Tăng Bảo. Sau này ông ở đây mà cũng tịch nơi này, hòn núi đó tên là Thiên Thai. Thì quá tình sau ngày ngài đến hòn núi đó, mà khi mà ngài đến ngọn núi đó, đặc biệt nhất là có thần nhân ra hỗ trợ xây dựng lắp cái bể cho ngài. Đó là ai biết không? Biết không? Thần nhân đó là ai biết không? Quan Quân Trường. Không phải dễ đâu. Ông đi dạo núi và ông thấy, rồi đảnh lễ ngài xin quy y và phát tâm làm cái chỗ đó cho ngài. Rất là kỳ lạ chứ không phải dễ đâu. Tham cho nên mình đến cái chỗ nào mình nói là có thần nhân họ đến họ bảo hộ, cũng có thần nhân bảo hộ làm được. Đặc biệt nhất cái hẹn mình nói ở đây đi. Ngày xưa đến đây là có họ có một cái chủ trương là đường cao tốc họ băng qua. Là lúc này mình bước luôn mình đâu có làm tung lắm này được. Nhưng đặc biệt nhất là đời xưa mà nói thần nhân, nhưng mà thật ra những người họ có uy tín trong xã hội đứng ra họ giúp đỡ xây dựng lên cái ngôi tùng lâm đó. Thì khi mà mình đang bế tắc thì bỗng nhiên có một số Phật tử ở miền Bắc họ vào và thăm họ hỏi, thì tôi mới nêu lên là ở đây bị bế tắc, họ ra họ giúp đỡ trên cái đường cao tốc họ tách ra. Thì nếu mà sau này nếu mình kể cái câu chuyện này ra thì có người mà thêm chút xíu nữa là gì? Thần nhân giúp đỡ, ví dụ. Mà thần nhân là gì? Là những người có uy tín ảnh hưởng đối với xã hội mà giúp đỡ mình để mà xây dựng lên ngôi tùng lâm. Nếu mà mình không có nhân duyên, cho nên mình đến cái chỗ nào mà mình không có duyên ở núi đó, các ngài nói tôi không có duyên ở núi này là các ngài rời chỗ đó liền. Còn có duyên thì mình bám cách mấy mình làm cũng được, thành tựu được hết. Còn không có duyên thì mình cưỡng cầu không cách gì làm được hết. Đó. Ở đây nó rất là kỹ ha. Rồi được 18 tuổi, cha mẹ lần lượt qua đời, ngài liền từ biệt anh là Trần Chăm đi xuất gia. Xuất gia với người cậu hiệu là Pháp Chữ ở chùa Quán Nghiện, xứ Hành Châu. Đến 20 tuổi thọ thụ quốc giới, chuyên học giới luật. Những giới phẩm vi tế nào khai giá trì phạm ngài đều thấu suốt. Ngài cũng thông cả kinh điển Phương Đẳng, về sau tụng kinh Pháp Hoa, kinh Vô Lượng Nghĩa, kinh Phổ Hiền Quán, trải qua 20 ngày thâm cả ba bộ, tiến lên ngài trì Phương Đẳng, được thắng tướng hiện tiền. Một đêm ngài nằm mộng thấy kinh điển ngổn ngang đầy cả thấp, biết thân hiện ngồi trên tàu cao, chân đạp trên giường dây, miệng tụng kinh Pháp Hoa, tay sắp đặt kinh điển. Sau nghe tổ Nam Nhạc Huệ Tư ở núi Đại Tô xứ Quảng Châu, ngài liền đến lễ bái xin thọ giáo. Tổ bảo ông xưa cùng ta đồng dự hội Linh Sơn nghe kinh Pháp Hoa, duyên xưa đeo đuổi, nay lại gặp tổ dạy ngài tụng kinh Pháp Hoa. Đó. Và chúng thấy rất là rõ thêm, tức là tổ Nam Nhạc Huệ Tư mà khi mà đến là biết là xưa ngài với tổ Chí Khải cùng dự ở trên núi Linh Sơn. Thấy không? Bây giờ mình quên. Nhiều khi ngày xưa mình giữ đó mà mình quên. Nhưng mà bây giờ tự nhiên mình học pháp thì mình nhớ lại lần lượt mình nhớ lại. Từ mỗi người tự nhớ. Mình có duyên sâu hay cạn tự mình biết. Cảm được. Rồi. Thì bây giờ tôi đọc ra quán tắc. Khi mà đến khi mà ngài ở với tổ rồi xong, ngài đến núi Thiên Thai. Rồi ngài thấy có một vị ngài y chỉ với tổ Nam Nhạc được 7 năm, tổ khai đàn giảng kinh Bát Nhã, bảo ngài thay tổ giảng giải, ngài vâng lời tổ. Giảng, tổ nghe qua khen ngợi khôn cùng. Tổ bảo ta tuổi đã già, lâu nay hâm mộ núi Nam Nhạc, sẽ đến đó tu trì. Ông ở lại Hoằng Dương Đại Pháp, chớ khiến đoạn giống Phật Pháp. Vâng lời dạy, không được theo lên núi Nam Nhạc. Ngài bàn hợp với các ông Mau Hỷ, vân vân, 27 người đến Kim Lăng. Lúc đầu chưa ai biết đến ngài, không có người thỉnh Pháp. Có vị tăng hiệu là Pháp Tế, tự khe thiền học, Gặp ngài đến nằm giữa ghế hỏi, có người ở trong định nghe đất núi rúng động, biết có vị tăng quán lý vô thường, ấy là định gì? Ngài đáp là biên định chưa sâu, là chứng, là tà chứng ám nhập. Nếu chấp, nếu nói thì định ấy chắc chắn phải mất. Pháp Tế nghe nói kinh hãi, tôi thường được cái định này, vì nói cho người khác nghe nên mất, từ đây tiếng tâm ngài đồn khắp. Tức là qua cái phần này là có một cái ông tăng rất là đặc biệt, là khi mà ông nhập định là ông nghe những cái gì núi rúng động, là ông biết có một vị tăng quán về cái lý vô thường, cảm được. Nhưng mà khi mình kể ra sao? Kể ra cái định nó mất. Bây giờ còn thấy là cái tướng bên ngoài, tức là gì? Nó là có một bên là định chưa sâu, gọi là biên định, mà nằm giữa ghế, mà khi gặp tổ đến, tức là khởi cái tâm khinh mạng coi thường, cho nên định không còn nữa. Cho nên cái phần này chúng ta lưu ý nha. Mình tu được cái gì là chỉ nói cho cái vị gì. Thường thường mà mình tu được có kết quả là mình chỉ nói cho cái vị mà hướng dẫn cho mình biết cái con đường mình đi thôi. Ngồi ra không được khuyên khoan người nào người kia hết, nó khuyên là mất, định nó mất, nó sâu. Đó. Thì bây giờ qua cái phần 1, tức là phần duyên khởi. Ở đây nói là chớ các làm các việc ác, tuân hành các điều lành, tự lắm tâm ý mình. Đây là lời chú Phật dạy. Nói về pháp niết bàn, nhập ác có nhiều lối. Lối cần thiết nhanh chóng nhất không ngồi chỉ và quán. Sở dĩ như thế vì chỉ là cửa đầu để dẹp kiếp, quán là con đường chánh yếu để đoạn hoặc. Chỉ là phương pháp hay nuôi lớn tâm thức, quán là diệu thực dẫn khởi thần giải. Chỉ là thắng nhân của thiền định, quán là chỗ nương tựa của trí tuệ. Nếu người thành tựu hai pháp định và tệ, ấy là pháp tự lợi, lợi tha đầy đủ. Cho nên kinh Pháp Hoa chép, hoặc ở trong đại thừa, như pháp mình đã chứng sức định tệ trang nghiêm, lấy đó độ chúng sanh. Thì đây ngài nói là nói về pháp niết bàn, nhập ác có nhiều lối, lối cần thiết nhanh chóng nhất không ngồi chỉ và quán. Tức là cái con đường mà chúng ta vào cái cửa niết bàn á, vào cái cửa vô sanh này, nhiều lối chỉ dẫn, nhiều pháp môn. Nhưng mà ở đây là tại sao ngài ca ngợi về cái phương pháp chỉ và quán. Ngài bây giờ mình ngồi thiền đi, mình dùng pháp gì? Dùng pháp gì? Chỉ là gì? Chỉ là định, là dừng các vọng tưởng. Nhưng mà quán là rõ ràng biết tất cả các pháp. Cho nên là khi mà ông Di Ma Cật, hỏi ngài A Na Lực là ngài có thiên nhãn, thì như vậy cái thiên nhãn của ngài là thấy cái thế giới ta bà này như thế nào, thì ngài A Na Lực nói là tôi thấy cái thế giới ta bà này giống như là trái amalak, amalak giống trái sòi trong lòng bàn tay. Thì ông Di Ma Cật hỏi là ngài dùng cái tướng thấy, cái tướng để thấy hay là cái tướng để không thấy, không thấy mà thấy. Nếu mà ngài dùng cái tướng để mà thấy là không khác gì ngũ thông của ngoại đạo, mà ngài dùng cái tướng mà không thấy để mà thấy là cái tướng đó vô quy, thì lấy cái gì để mà thấy? Thầy không? Tức là mình thấy bên ngoài, tức là mình tạo ra một cái gì, một cái niệm để mà mình thấy. Thấy không, ghê không? Nhưng mà ông Di Ma Cật hỏi là bây giờ cái tướng này là cái tướng vô quy rồi, lấy cái gì để mà thấy? Thì cuối cùng rồi thì các vị Phạm Thiên mới hỏi là hiện bây giờ các ai mà có là chơn thiên nhãn thanh tịnh? Thì ông Di Ma Cật nói là chỉ có mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là có thôi, ngồi ra ai cũng có hết. Hỏi bây giờ cái chơn thiên nhãn thanh tịnh là cái gì? Là Phật thường ở trong tam muội thấy các cõi Phật không hai. Hôm qua tôi giảng Sài Gòn á, thì tôi hỏi bây giờ Phật tử này, bây giờ mình có chân thiên nhãn không? Chân nhãn là gì? Mà nói là ở trong tâm muội, có nghĩa là khi mình ở trong định, tức là chỉ dùng cái quán là mình thấy cái bình hoa này, thấy cái ly này, thấy cái này, thấy hết. Nhưng mà nhớ ở trong định nha, không giấy một niệm, không thấy hai, tức là tất cả các pháp đều là cõi Phật hết. Đó là chân thiên nhãn. Nếu mình học cái đó là, nếu mà mình giảng khéo mình đâu có hiểu Phật nói. Nó ổ chân thiên nhãn là gì? Chân nhãn là chỉ có Phật thôi. Nhưng mà Phật thường ở trong tâm muội là gì? Ở chánh định. Chánh định có nghĩa là chỉ, đúng không? Mà thấu suốt tất cả các pháp, tức là quán. Nhưng mà ở không ở trên tướng mà sanh tâm là chân thiên nhãn. trơn thiên nhãn thanh tịnh. Đơn giản không? Mà chính cái điều đơn giản đó mà mình là gì? Phải mình thấy, tức là mình sanh tâm, mình thấy mình gá niệm. Ngày bây giờ mình thấy cái bình bông này đi. Vừa thấy cái bình bông này là mình khởi niệm. Biết ai cắm bình bông này kỳ quá. Tự nhiên cái bông gà để lên, cái bông lan để lên, ví dụ. Chắc ông quan trầu cắm quá, ví dụ. Đó là trong đầu mình nó khởi niệm mình là hai tướng. Còn Đức Phật là thấy các cõi Phật không hai tướng, có nghĩa là thấy trong con mắt bất động, chính là chân thiên nhãn. Nó vượt có cái ngũ nhãn. Ngũ nhãn là gì? Nhục nhãn, pháp nhãn, thiên nhãn, nhục nhãn, thiên nhãn, rồi tệ nhãn, pháp nhãn, Phật nhãn. Mà cái chân thiên nhãn này nó vượt thoát cái ngũ nhãn, ghê không? Mà ai thấy? Người tu thiền, tức là con đường chỉ quán. Cho nên Ngài nói là cái con đường là ngõ tắt đi vào cái cửa nước bạn. Mình có phương pháp mình tu rồi. Nếu mà hôm nào đó mình thấy tất cả các tướng mà bất động, không sanh hai tướng, mà luôn luôn ở trong chánh định, thì đó là con mắt này mắt Phật. Còn mình thấy mình sanh hai tướng là mắt này mắt cha mẹ sanh, ghê không? Trên kinh Kim Cang là phải nói là cực kỳ luôn. Hôm qua tôi dạy được cái bộ đó, thế ngày xưa mình học cái đó mình hiểu. Học cái đó chẳng hạn như là học cái chỗ mà Ngài Ca Chuyên Viên đi, thì khi mà Ngài Ca Chuyên Viên giảng về cái nghĩa vô thường, khổ không vô ngã, ông Di Mê Phật ông vỡ. Ông nói là Ngài đem cái tâm hạnh mà sanh diệt giảng về cái pháp Phật tướng. Cái Ngài Ca Chuyên Viên hỏi bây giờ cái pháp Phật tướng là gì, thì ông Di Mê Phật nói là không sanh không diệt là nghĩa vô thường, ghê không? Ngủ ấm rẫm không, không chỗ khởi là nghĩa khổ. Bây giờ giảng sao? Mà khi mình đọc ra đó là mình thấy phải nói là tuyệt chiêu trên con đường thiền. Rồi ngã, ngã và vô ngã là nghĩa vô ngã. Pháp này không sanh, pháp kia không diệt là nghĩa không. Mà nhất là cái nghĩa vô thường khổ là rất là khó. Nếu mà mình không có tu tập qua chút xíu mình giảng được, không giảng được cái đó. Không sanh không diệt là nghĩa vô thường. Năm ấm rỗng không, không chỗ khởi là nghĩa khổ. Thấy không? Là lần lần tôi chia sẻ. Mà nó nằm trong khi mình đọc qua Kinh Kim Cang tập mình hiểu rồi, thì mình thấy cái pháp bảo đàn mở ra hết luôn. Tổ mở ra hết. Trên cái phần này chúng ta thấy rất là kỹ hơn. Bây giờ cái cửa mà nhập Niết Bàn á, là cái cửa cực tắc nhất, là con đường chỉ vào quán. Dừng hết tất cả các niệm, nhưng mà rõ suốt hết tất cả các pháp. Mà nhớ kỹ một điểm là không được trên cảnh sanh tâm. Đó là con đường chỉ quán, con đường chỉ quán sanh tu. Trên nói nè, sở dĩ vì sao? Vì chỉ là cửa đầu dẹp kiết, quán là con đường chánh yếu để đoạn hoặc. Kiết là gì? Ai biết? Mình học chữ Hán rồi. Kiết là gì? Hiểu. Kiết, chữ kiết. Đúng rồi. Kiết là trói buộc hoặc là mê lầm. Ở đây Ngài nói là chỉ là cửa đầu để dẹp kiết, tức là cái gì mà trói buộc mình, bây giờ mình cởi ra, mình mở ra, tức là mình giải thoát. Mà chỉ cần mình dùng cái định của mình nhìn kỹ cái gì trói buộc mình, cái gì trói buộc mình. Như ai mà nói một lời nặng đi, cái mình nổi sân lên, cái gì trói buộc mình, chính là cái ngã. Thì bây giờ mình phải dùng gì? Dùng cái quán. Tại sao mình nổi sân? Hết mê lầm, hay không? Nhưng nếu mà mình không có giải thích từng cặn kẽ thì mình tu mình không biết, đúng không? Bây giờ mình nói đơn giản thôi, chẳng hạn như có một người nào đó chửi mình, nói nặng mình, tự nhiên mình nổi sân lên, thì mình dùng cái định, dùng cái chỉ mình chiếu vào mình thấy. Khi mà mình mở trói ra rồi đó, thì mình đi sâu một lớp nữa thì bắt đầu đó, mình thấy tại sao mình nổi sân. Cái gì nổi sân là do cái chấp ngã này quá lớn. Thì khi mình phá vỡ đi cái thành trì chấp ngã thì mình không còn mê lầm nữa, thẳng tới con đường nước bạn ngay trong giờ phút đó. Nên Ngài nói là chỉ là cửa đầu để dẹp kiếp, quán là con đường chánh yếu để đoạn hoặc. Chỉ là phương pháp hay nuôi lớn tâm thức, quán là diệu thực dẫn khởi thần giải. Khi mình có cái tâm định tĩnh rồi thì con người mình nó mở ra. Nó mở ra có nghĩa là gì? Tức là mình
mình bao dung, mình tha thứ, mình khoan dung, mình độ lượng. Thần giải là gì? Tức là mình có một cái nhìn hơn ngày xưa. Ngày xưa người ta nói cái lời đó mình chịu nói, nhưng mà bây giờ mình thấy có những người nói: ồ sao ông hay vậy, ông tu gì mà hay vậy, gặp tôi là chết đó nha, gặp tôi là chết. Nhưng mình nói sao? Tôi nhờ tu chỉ quán, quán thông suốt được tất cả các pháp, vận hành các pháp là như mộng như viễn, tất cả đến rồi sẽ đi. Ví dụ trời, ông này nói như thần hả ta, được là thần giải, thấy không? Ông này nói giống như thần quá, là do mình dũng công, mình công phu. Nhưng mà cái việc nó đến là mình quá giải tức thì đi, cái việc nó đến là mình quá giải. Còn mình nếu mà mình mà không có tu, việc nó đến mình dính mà ngày dính chút chịu nổi bức. Nên có những người đó một chúng mới vào sao, thường thường có bài hát xưa em là chim sáo, bài hát ai phụ không? Xưa em như chim sáo, ở lâu biến thành đại bàng. Do gì? Tại sao mình mới vào mà giống chim sáo mà ở lâu thành đại bàng? Kỳ vậy. Là do gì? Do mình tu, đúng không? Vua như chim sáo là hiền lắm, mà thấy chim sáo là hiền không? Chim sáo nó rất là hiền. À, chim sáo mà mình chỉ cần mình đi đó, nó bay dù á, mà đại bàng đi đó nó mổ luôn. Hồi xưa là em như chim sáo vậy, mà ở lâu lâu thành đại bàng luôn. Cho nên là tôi nói cái tu này nó quan trọng lắm. Ở đây tôi nêu lên cho đại chúng thấy nè. Ở đây mà sau này mà chúng mà đi làm Phật sự là nhận chúng á, tại sao mà ở các thiền viện á, bây giờ á, là sư phụ ông phụ bây giờ khó lắm, dạng như là lên ăn cơm rồi lên tổ thiền, lên tụng kinh phải làm đều đặn hết, nó có lý của các ngài. Chẳng hạn như bây giờ trong chúng mình đi, bây giờ là 50 người mà ai cũng tu đều hết á, thì nó biến cái cõi này thành trang nghiêm thanh tịnh. Mà bây giờ chỉ cần mà 2-3 người không có chịu tu thôi, 5-6 người mà không chịu tu thôi, thì tự nhiên mình nhìn vào mình thấy là có những cái lỗ hổng lớn lắm. Mà chính cái người mà không chịu tu đó, họ sẽ có những cái nghiệp tập, mà chính cái nghiệp tập nó cản đường cho cái những người mà tu tập họ đi đến. Vì trong chúng này đâu có ai là thánh đâu. Mà như bây giờ tôi nói là ai tu cho mình, tu cho ai? Ví dụ mình nói tu cho mình đúng không? Tôi tu cho tôi chứ cho ai? Nhưng mà khi mà tôi lên tôi ngồi thiền, tôi nhìn qua tôi thấy, ủa, cái ông quan thần này tôi thấy ổng ăn cơm cũng có mặt ổng, buổi sáng cũng có mặt, buổi trưa cũng có mặt, rồi ví dụ thôi nha, rồi cái gì cũng có mặt hết, rồi chị bệnh là cũng có tiền, rồi tại sao mà tôi cũng có mặt ổng, ví dụ vậy? Là cái người đó ta giấy niệm, mà một người giấy niệm, hai người giấy niệm, ba người giấy niệm, thì tức khắc là cái gì? Cái già lam nó không còn thanh tịnh nữa. Cái thời Đức Phật vậy, mình thấy thời Đức Phật mà khi mà đánh 3 tiếng kiển lên một cái là hợp chúng một cái là phải đầy đủ, và đánh 3 tiếng kiển là tất cả chúng đều lên thiền đường ngồi hết. Còn cái thời Đức Phật mà 12 năm đầu không có, nhưng mà 12 năm sau là đều nghe lệnh tiếng kiển là lên ngồi thiền, ví dụ lên tụng kinh, lên ngồi thiền, lên sám hối đều đặn hết. Để chúng mà qua mà bên Miến Điện mà thấy người ta tu tập, mình thấy có những cái sức mạnh giống như là sóng gì đó, nó cuồn cuộn đi lên. Mà tu tập họ tha thiết lắm, họ giống như họ quyết cái đời này họ phải tu tập như thế nào đó để mà chứng nghiệm về con đường đạo lý và từ bỏ cái cuộc đời này luôn, không còn trở lại cuộc đời này nữa. Họ hăng say là tu lắm, Miến Điện rồi các nước. Thì bây giờ mình có một cái trung tâm tu học như thế này rồi, thì để chúng thấy ông là sáng hồi trưa mình ông hòa thượng ở Đà Lạt xuống, hòa thượng mình khất sĩ á, hòa thượng tu lâu rồi đó nha, ông thích chỗ này lắm, ông xin á, ông xin tôi nói thầy giúp giùm bữa nào tôi xuống đây cho tôi ở 1 tháng tôi tu. Ông lên ông nhìn núi mau la, nó không có chỗ nào mà ông nói cực kỳ luôn. Ông về đây ông nói cho tôi ở đâu cũng được, 1 tháng thôi, đâu xuống 1 tháng tôi tu. Còn mình ở đây là nhiều năm nhiều tháng, cái mình nhiều khi mình xem thường. Chứ thật ra những người mà có chịu tu họ đến cái vùng này họ thích, họ rất là thích, thấy không? Cho nên là bây giờ mình có một cái duyên, một cái phước là mình có một cái chỗ nơi giống như là máy bay trực thăng mà nó đáp đúng chỗ rồi, thì mình phải tu tập như thế nào để mình đủ nhiên để mình cất cánh mình đi lên luôn, thấy không? À, thôi chúng ta nghĩ ra vì sao mình học tiếp. Để chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng thành vô biên khởi nguyện độ não do tặng thời nguyện pháp.